Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 18 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức ông Karen Castin, phụ tá Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, về ý nghĩa của sứ điệp mùa chay năm 2006. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin đặc biệt Việt Nam, việc mở năm toàn xá tại giáo xứ Thọ Ninh. Thông báo của Tòa Giám mục xã Đoài về việc mở năm thánh tại giáo xứ Thọ Ninh. Kính gửi toàn thể dân Chúa tại giáo phận Vinh, quý cha và anh chị em thân mến. Tôi thông báo cho mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo phận biết, đáp lại đơn thỉnh cầu do tôi đệ trình ngày 20 tháng 8 năm 2005. Tòa ân giải tối cao bằng văn thư số 409/05/1 đề ngày 6 tháng 9 năm 2005 đã chấp thuận cho giáo xứ Thọ Ninh thuộc giáo hạt Nghĩa Yên, được mở năm toàn xá từ ngày 11 tháng 2 năm 2006 đến ngày 11 tháng 2 năm 2007. Mục đích mở năm thánh tại giáo xứ Thọ Ninh. Trong đơn thỉnh cầu, tôi đã trình bày như sau. Toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Thọ Ninh ước muốn cử hành sốc sắng năm toàn xá để kỷ niệm 330 năm lịch sử giáo xứ Thọ Ninh 1676-2006 và 10 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ 11 tháng 2 1997 11 tháng 2 2007. Với xác tín rằng việc cử hành năm thánh như vậy sẽ mang lại những lợi ích thiêng liêng không chỉ cho các tín hữu của giáo xứ Thọ Ninh với một lịch sử lâu dài và đã từng là tòa giám mục phó của miền truyền giáo Tây Đà Ngoài, nhưng còn cho cả dân Chúa trong các giáo xứ lân cận và trong cả giáo phận nữa. Trong năm thánh giáo xứ Thọ Ninh, chúng ta sẽ thực hiện những cuộc đi viếng đền Đức Mẹ Mân Côi Thọ Ninh, nhằm hoán cải nội tâm theo tinh thần phúc âm, và trở về nguồn cội, ôn lại quá khứ với ba mục đích sau đây. Thứ nhất, để nhận ra các ân lành Chúa đã ban cho mỗi giáo họ, giáo xứ, giáo hạt và cả giáo phận, xuyên qua những thăng trầm của các thời đại. Thứ hai, để soi mình vào gương anh dũng của các thế hệ tiền bối đã sống, làm chứng và truyền đạt đức tin cho các thế hệ con cháu. Thứ ba, và nhất là để nhận thức trách nhiệm của chúng ta hôm nay, đào sâu và phát huy gia sản đức tin cha ông để lại, dùng sức mạnh của lời Chúa biến đổi đời sống cá nhân và gia đình, góp phần làm cho đời sống xã hội lành mạnh hơn, và đời sống giáo hội mang lại nhiều hoa thơm, quả ngọt. Tôi khích lệ mọi người, tùy hoàn cảnh, tổ chức hành hương về hưởng ơn toàn xá tại đền Đức Mẹ Mân Côi Thọ Ninh, và đề nghị cộng đồng giáo xứ Thọ Ninh tổ chức tiếp đón các đoàn hành hương trong tinh thần đơn sơ, thân tình. Điểm thứ hai, ân toàn xá. Tòa ân giải tối cao vui lòng ban ân toàn xá với những điều kiện thường lệ, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cho những tín hữu Kitô nào thật sự quyết tâm xa lánh tội lỗi, mà tham dự những nghi thức thánh trong nhà thờ giáo xứ Thọ Ninh. Vào ngày khai mạc, thứ Bảy 11 tháng 2 năm 2006, và ngày bế mạc, Chủ nhật 11 tháng 2 năm 2007, năm toàn xá của giáo xứ. Vào các ngày lễ, như đã được liệt kê trong đơn thỉnh cầu, đó là: thứ nhất, lễ trọng truyền tin cho Đức Maria ngày thứ Bảy 25 tháng 3 năm 2006. Thứ hai, lễ kính Đức Mẹ đi viếng thứ Tư 31 tháng 5 năm 2006. Thứ ba, lễ nhớ Thánh Phêrô Hoàng Khanh linh mục tứ đạo thứ Tư 12 tháng 7 năm 2006. Thứ tư, lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời thứ Ba 15 tháng 8 năm 2006. Thứ năm, lễ kính sinh nhật Đức Mẹ thứ Sáu mùng 8 tháng 9 năm 2006. Thứ sáu, lễ trọng Đức Mẹ Mân Côi. Thứ bảy, mùng 7 tháng 10 năm 2006. Thứ bảy, lễ nhớ Đức Mẹ dân mình trong đền thờ. Thứ ba, 21 tháng 11 năm 2006. Thứ tám, lễ trọng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thứ sáu, mùng 8 tháng 12 năm 2006. Và thứ chín, lễ trọng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Thứ hai, mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Vào các ngày có cử hành tại đó một nghi thức long trọng do Đức Giám mục Giáo phận Vinh hoặc một giáo chức cao cấp nào khác thay thế ngài chủ sự. Một lần duy nhất vào ngày mà mỗi tín hữu Kitô tự do chọn. Mỗi lần họ tham dự một cuộc hành hương theo đoàn thể tại nơi đó. Nên biết, khi lĩnh ân toàn xá hoặc ân tiểu xá, mỗi người có thể hưởng cho mình hoặc chỉ cho các linh hồn đã qua đời. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, đổ tràn ân lành xuống trên giáo xứ Thọ Ninh và tất cả những ai hành hương về đền Đức Mẹ Mân Côi trong năm toàn xá hồng phúc này. Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho giáo phận và cho tôi. Giám mục Giáo phận Vinh, ấn ký Phaolô Maria Cao Đình Thuyên. Và sau đây là bài tường thuật lễ khai mạc năm thánh Thọ Ninh do Linh Mục Phi Khanh Vương Đình Khởi tường thuật. Hôm thứ Bảy 11 tháng 2 năm 2006, nhằm lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục Giáo phận Vinh, đã về giáo xứ Thọ Ninh thuộc giáo hạt Nghĩa Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, chủ sự thánh lễ đại triều vào lúc 9 giờ sáng, cùng với 26 linh mục đồng tế và đông đảo tu sĩ, nữ tu, chúng sinh, tu sinh và gần 3.000 giáo dân đến từ Thọ Ninh và nhiều giáo xứ lân cận. Ca đoàn giáo xứ và đội kèn gồm 30 nhạc công đến từ Thanh Giả, Nghệ An đã tạo bầu khí sốt sắng hân hoan cho ngày lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 330 năm lịch sử giáo xứ. Thời tiết se lạnh với đôi hạt mưa xuân lất phất không làm giảm bớt sự trang trọng và ấm áp cuộc lễ. Trong bài giảng, Đức cha chủ tế đã nhắc lại đôi nét nổi bật của lịch sử giáo xứ Thọ Ninh và kêu gọi dân Chúa tích cực tham gia vào công cuộc truyền giáo của giáo hội. Giáo điểm Kẻ Thượng, cái nôi nguyên thủy của Thọ Ninh, nằm kề chợ Thượng bên tả ngạn sông La, từng được nhắc tên trong một sử liệu viết vào năm 1676. Từ Kẻ Thượng, phúc âm do các thừa sai dòng tên rao giảng đã nhanh chóng lan xuống Thọ Kỳ, cách đó 2 cây số. Thọ Kỳ, tiền thân của Thọ Ninh, được chuyển giao cho các linh mục Pháp thuộc hội thừa sai Paris và các linh mục bản quốc vào khoảng cuối thế kỷ thứ 17. Thọ Kỳ phát triển mạnh, lại có địa thế và khí hậu thuận lợi, nên từ năm 1798 đến năm 1846, được chọn làm tòa giám mục phó của miền truyền giáo Tây Đàng Ngoài. Chính nơi đây, vào năm 1800, Đức cha Carolo Lamotte Hậu đã phong chức cho cha Phêrô Lê Tùy, vị linh mục này sẽ bị giết vì đạo vào năm 1833. Và Đức cha Juan Jacobe Gerard Đoan phong chức cho cha Phêrô Hoàng Khanh, vị linh mục này cũng sẽ chết vì đạo vào năm 1842. Riêng cha Hoàng Khanh đã là quản nhiệm giáo xứ Thọ Kỳ từ năm 1840 đến năm 1841. Hài cốt của hai đức giám mục thừa sai rất nhiệt thành này hiện nằm trong lòng cung thánh đền Đức Mẹ Mân Côi Thọ Ninh. Thọ Ninh, tên gọi mới của Thọ Kỳ từ đầu thế kỷ 20, nay bao gồm cả giáo họ nhỏ bé Yên Thượng là Kẻ Thượng của năm 1676, đã cống hiến cho giáo hội hơn 70 linh mục và hơn 70 nữ tu, tu sĩ và rất nhiều tu sinh. Đó là hồng ân của Chúa và chắc chắn cũng có thể nói thêm rằng, đó là hoa quả của máu các thánh tử đạo và sự thánh thiện của biết bao vị mục tử nhiệt thành đã sống và phục vụ nước trời trên bờ sông La hiền hòa và thơ mộng này. Năm thánh Thọ Ninh kéo dài từ ngày 11 tháng 2 năm 2006 đến ngày 11 tháng 2 năm 2007. Ngày bế mạc sẽ đánh dấu 10 năm cung hiến đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Thọ Ninh, được xây dựng theo kiểu kiến trúc Việt Nam với tinh thần hội nhập văn hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, phỏng vấn Đức ông Karen Castin, phụ tá Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, về ý nghĩa của sứ điệp mùa chay năm 2006, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nói về chủ đề phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người theo gương Chúa Giêsu, đứng yêu thương con người. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức ông Karen Castin, phụ tá Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, do đặc phái viên Đài Phát thanh Vatican thực hiện. Thưa Đức ông, Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm có liên hệ như thế nào với sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha?
Như nhiều người đã biết, trách vụ đầu tiên của Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm Co Unum là một trách vụ được đầy tớ Chúa Đức Phaolô Đệ Lục đề ra cho Hội đồng, là giảng dạy giáo lý về tình yêu bác ái. Trách vụ này vừa được nhắc đến trong thông điệp mới đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16. Chúng ta không nên quên rằng, từ thời Đức Phaolô Đệ Lục đến nay, vị đại diện Chúa Kitô, tức Đức Giáo Hoàng, hàng năm cống hiến cho chúng ta một văn kiện về Đức Bác Ái, nữ hoàng của mọi nhân đức. Văn kiện đó là sứ điệp mùa chay. Chúng tôi tại Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm và tất cả những ai cộng tác với chúng tôi có bổn phận phổ biến khắp nơi sứ điệp này, và đưa sứ điệp vào trong sinh hoạt mục vụ chung của toàn thể giáo hội.
Xin Đức ông cho biết vài suy nghĩ về sứ điệp mùa chay năm 2006 này.
Trước hết, sứ điệp nhắc chúng ta về mùa chay không phải chỉ như là mùa sống khắc khổ, đền tội và kiểm điểm đời sống, nhưng mùa chay còn là một khao khát thực sự tiến đến gần Thiên Chúa từ thân phận con người cụ thể. Một con người luôn hướng đến sự độc lập, nhưng đôi khi sự độc lập đó lại xa rời với những nguồn mạch ban ân sủng. Đây là một việc điều chỉnh lại hướng đi cuộc đời, và là điều cần thiết để có thể cử hành lễ trọng nhất của Đức Tin Kitô là lễ Phục Sinh, và mọi cử hành đều cần có sự chuẩn bị.
Xin Đức ông cho biết, sứ điệp mùa chay năm 2006 đã được chuẩn bị như thế nào?
Đức Thánh Cha đã bắt đầu chuẩn bị soạn sứ điệp mùa chay năm nay 2006, ngay từ thời gian ngài cư ngụ tại Castel Gandolfo, tức là trong thời gian mùa hè năm 2005 vừa qua. Nội dung sứ điệp đi đôi với dòng tư tưởng và giáo huấn được Đức Thánh Cha trình bày trong thông điệp đầu tiên của ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha trao sứ điệp mùa chay này cách riêng cho các tín hữu muốn làm cho mùa chay trở thành thời gian phong phú tốt đẹp cho sự phát triển đời sống thiêng liêng của mình. Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng, mùa chay là thời gian ưu tiên để thực hiện cuộc hành hương nội tâm, đến với đấng là nguồn mạch của lòng nhân từ. Lòng nhân từ là đức bác ái của con tim trước cảnh nghèo cùng. Sứ điệp lấy lại câu phúc âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 6 như sau: nhìn thấy dân chúng kéo đến, Chúa Giêsu động lòng thương xót họ.
Sứ điệp mùa chay xoay quanh đề tài lòng thương xót của Chúa Kitô đối với dân chúng, và bàn về công cuộc phát triển, một đề tài đã được Đức Phaolô Đệ Lục nói đến trong thông điệp Phát triển các dân tộc. Xin Đức ông vui lòng tóm lược cho chúng con biết về nội dung chính của sứ điệp mùa chay năm 2006 này.
Thiên Chúa gìn giữ chúng ta, nâng đỡ chúng ta, cả trong lúc chúng ta sống trong thung lũng tối tăm. Trái lại, thần dữ cám dỗ thì gợi ý cho chúng ta thất vọng, hoặc đặt niềm hy vọng tạm bợ nơi công việc chúng ta làm. Ngày hôm nay, Chúa lắng nghe lời kêu cứu của chúng ta muốn sống trong niềm vui, trong hòa bình và tình thương. Thiên Chúa không cho phép bóng tối của sự khủng khiếp làm chủ tình hình. Có một giới hạn thần thiên đặt ra cho sự giữ. Theo như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trong tập sách của Ngài có tựa đề ký ức và căn tính. Và Đức Benedicto thứ 16 trích lại tư tưởng này và đi xa thêm nữa. Ngài nói rằng, trong thời đại chúng ta, công cuộc phát triển là điều quan trọng nhất. Chúa Kitô tiếp tục nhìn về các dân nước. Chúa biết rõ những âm mưu thù hận chống lại dự án phát triển của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa Giêsu hiến dâng chính mình để thực hiện dự án này. Đức Benedicto thứ 16 đã nói trong sứ điệp mùa chay cách mạnh mẽ rằng, không thể nào tách việc đáp trả những nhu cầu vật chất ra khỏi việc thỏa mãn những nhu cầu sâu xa của con tim. Và Đức Thánh Cha nhắc chúng ta nhớ lại trách nhiệm của mình đối với những anh chị em nghèo cùng trên thế giới, nghèo vật chất và nghèo tinh thần. Trước đây, Đức Phaolô Đệ Lục đã chỉ cho thấy những điều tai hại của nạn kém phát triển như là một sự mất đi nhân tính. Chúng ta cần đọc lại thông điệp phát triển các dân tộc của vị giáo hoàng vĩ đại Đức Phaolô Đệ Lục. Trước hết, thông điệp về phát triển của Đức Phaolô Đệ Lục nhắc lại những giá trị tối cao của Thiên Chúa và sự cộng tác để xây dựng công ích xã hội. Trong đức tin, có câu trả lời cho những nhu cầu của thời đại chúng ta. Vì thế, giáo hội hết sức dấn thân vào trong công cuộc trợ giúp người lân cận, gần cũng như xa. Trong mùa chay năm nay, chúng ta cần dẹp bỏ sự đối nghịch giữa tính ích kỷ của chúng ta với cái nhìn của Chúa Kitô. Chính vì thế mà chúng ta nhìn lên các thánh và các nhà truyền giáo. Các ngài nêu gương cho chúng ta hôm qua cũng như hôm nay, nhất là trong thời đại của sự tùy thuộc toàn cầu này. Không có dự án kinh tế hay xã hội nào mà không có tình yêu bác ái. Không phải chỉ có kỹ thuật mà thôi. Chính tình yêu Chúa Kitô thôi thúc chúng ta dấn thân. Đó là con đường phúc âm. Chân phước mẹ Teresa Calcutta đã thường nói như sau. Sự nghèo cùng đầu tiên của các dân nước là sự nghèo hiểu biết Chúa Kitô. Từ đó mà phát sinh mọi sự khác. Vì thế cần có sự tự do tôn giáo để có thể rao giảng Chúa Kitô và ơn cứu rỗi của Chúa. Đức Thánh Cha quả quyết rằng chỉ lo canh tân cơ cấu bên ngoài mà thôi là điều sai lầm. Thật là sai lầm nếu nghĩ rằng trước hết phải lo canh tân cõi đất rồi mới nghĩ đến việc trên trời. Và Đức Benedicto thứ 16 nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Chúng ta biết rõ rằng Chúa Kitô đã đến mang ơn cứu rỗi toàn diện. Mùa chay nhắc chúng ta về sự cứu rỗi toàn diện và dẫn đưa chúng ta đến chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta cần trở lại với Ngài, lãnh nhận bí tích hòa giải, khiêm tốn xưng thú tội lỗi mình. Nếu không, chúng ta trở thành những kẻ sống trong nghi nan ngờ vực và yếu đuối.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Karen Castin, phụ tá tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Sọt rác của lịch sử. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, sau khi các chế độ cộng sản đã sụp đổ tại Đông Âu và tại Nga, nơi vốn được xem là chiếc nôi của chủ nghĩa cộng sản, người dân Âu Châu xem chủ nghĩa này như đã hoàn toàn bị quăng vào sọt rác của lịch sử. Nhưng cho tới nay, chủ nghĩa này vẫn tiếp tục được tuyên xưng và ngang nhiên gây ra tội ác tại một số nước trên thế giới. Có lẽ muốn được một lần dứt khoát chôn vùi chủ nghĩa tàn bạo độc ác này vào sọt rác của lịch sử. Mà ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Âu Châu đã thông qua nghị quyết số 1481 để lên án các tội ác chống lại nhân loại của các chế độ cộng sản tại Liên Xô và các quốc gia khác. Hội đồng Âu Châu là một tổ chức chính trị lâu đời nhất của Âu Châu. Nó đã được khai sinh năm 1949, tức sau đệ nhị thế chiến, và có trụ sở đặt tại thành phố Strasbourg, Pháp Quốc. Khác với Liên hiệp Âu Châu chỉ gồm có 25 quốc gia thành viên, Hội đồng Âu Châu quy tụ 46 quốc gia thành viên, trong số này có 21 quốc gia Trung và Đông Âu, tức các nước vừa thoát khỏi chế độ cộng sản. Nghị quyết 1481 vừa được Hội đồng Âu Châu thông qua, có thể được tóm tắt như sau. Toàn thể nhân dân Âu Châu cực lực lên án chủ nghĩa cộng sản và các chính thể cộng sản trong quá khứ, cũng như đang tại vị, đã phạm tội ác chống nhân loại, không thua gì chủ nghĩa phát xít Đức Hitler. Tội ác này của cộng sản và các cá nhân đầu sỏ cần phải đưa ra xét xử tại tòa án quốc tế. Những chính thể cộng sản đang tại vị mà nghị quyết của Hội đồng Âu Châu nói đến là Trung Hoa, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn và Cuba. Để giúp cho những người đang sống trong một chế độ mà một trong những quyền cơ bản nhất là quyền tự do ngôn luận và thông tin hiện đang bị chối bỏ, chúng tôi xin được trích đọc những điều khoản tiêu biểu và quan trọng nhất trong nghị quyết này. Trong điều 2 của nghị quyết 1481, Hội đồng Âu Châu đã mạnh mẽ lên án các chế độ cộng sản như sau. Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên Xô, Đông Âu, trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền tại 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hóa, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử, nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đày đọa con người về thể xác cũng như tinh thần, như tra tấn, nô lệ hóa, lao động khổ sai, tù đày, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến, vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, tự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng. Điều 2 của nghị quyết nói rõ hơn. Những tội ác được biện minh nhân danh chủ thuyết đấu tranh giai cấp, chuyên chế vô sản. Sự bao biện cho hai nguyên lý cai trị cộng sản trên đã hợp thức hóa việc thủ tiêu hàng triệu người bị cho là có hại cho xã hội chủ nghĩa. Những người bị gán cho là phản động, kẻ thù giai cấp. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó. Điển hình là những tội ác sát nhân ghê rợn ở Liên Xô, Đông Âu cũ và các quốc gia cộng sản khác. Chủ nghĩa cộng sản đã được Âu Châu quăng vào sọt rác của lịch sử, nhưng tội ác vẫn còn đó, và những kẻ đã từng nhân danh chủ nghĩa cộng sản để nhúng tay vào máu hiện vẫn còn đó. Chính vì thế mà điều 5 của nghị quyết đòi hỏi như sau. Sự sụp đổ của khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô chưa được điều tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, hầu đưa tác giả của những tội ác tày trời này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như từng đưa bọn phát xít quốc xã ra tòa. Điều 9 của nghị quyết nhắm thẳng đến những nước cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chúng ta hãy lắng nghe. Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để bao biện, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội Trung Âu Châu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống lại nhân loại. Trên đây là những điều khoản tiêu biểu trong nghị quyết 1481. Của Hội đồng Âu Châu về các chế độ cộng sản toàn trị trong quá khứ cũng như hiện tại. Nghị quyết không thể không gợi lại cho người Công giáo lời kết án thẳng thừng về chủ nghĩa cộng sản mà Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã đưa ra trong một thông điệp công bố năm 1937. Thực thế, vị giáo hoàng này đã tuyên bố như sau. Chủ nghĩa cộng sản từ bản chất là đồi bại. Từ bản chất là đồi bại, chỉ có thể là ác quỷ mà thôi. Những người có lương tri và biết tôn trọng sự thật, lẽ phải, hắn không thể không đồng tình với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 và nghị quyết 1481 của Hội đồng Âu Châu. Cụ Lê Nhân, người thầy cũ đã từng giảng giải thuyết Marxist cho hai nhân vật cộng sản nổi tiếng hiện nay là Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Phú Trọng, đã đón nhận nghị quyết này với những tâm tư như sau. Bằng nghị quyết sáng suốt và nhân đạo này, nhân dân Âu Châu lần đầu tiên trong lịch sử đã cùng 46 nước thành viên làm lễ cầu siêu, hát bài kinh cầu hồn, tôn vinh hàng trăm triệu con người trên trái đất đã bị sát hại, nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản khát máu, đồng thời chính thức nhốt chủ nghĩa cộng sản phi nhân và các chính thể của nó trong quá khứ cũng như đang tại vị vào bảo tàng tội ác chống nhân loại cùng với chủ nghĩa phát xít. Nghĩa là từ nay, trong bảo tàng tội ác chống nhân loại thế kỷ 20, chúng ta đã thấy ngoài ác quỷ hiện hình là chủ nghĩa phát xít Hitler, phát xít Ý Mussolini, phát xít Nhật, nay ta còn thấy thêm chân dung các ác quỷ hiện hình khác với các tên tuổi ghê tởm như Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Hồ Chí Minh, Pol Pot, Ceausescu, cùng với các chính thể cộng sản ác ôn trong quá khứ và trong hiện tại. Cụ Lê Nhân nhận định về phản ứng của bốn chế độ cộng sản còn sót lại trên thế giới như sau. Nhưng thang ôi, bốn đảng cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Triều Tiên không còn khả năng xấu hổ nữa, không còn khả năng phân biệt chính tà, thiện ác, không còn lương tri, lương tâm, lương thiện nữa. Khi con người không còn biết xấu hổ, không còn khả năng phân biệt chính tà, không còn lương tri, lương tâm, thì dĩ nhiên, giữa họ và ác quỷ chẳng còn lằng ranh nào nữa vậy. Chúng tôi sẽ trở lại với phản ứng của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Năm 1949, các chị tiểu muội trở thành du mục với các người du mục. Vào tháng 5, nhân cuộc hành hương theo truyền thống của người du mục tại Sainte Marie de la Mer, miền Nam nước Pháp, các tiểu muội đem xe roulotte của mình đến đậu bên cạnh các xe roulotte của các người du mục khác. Vì thấy các chị cũng sinh sống như họ trên xe roulotte, nên họ đã tiếp nhận các chị vào chi tộc. Lần đầu tiên, tôi thấy các nữ tu giống y hệt chúng ta. Nhắc lại các ngày này, chị Madeleine đã viết như sau. Chúng ta đã đi sâu vào đời sống của nhóm người này. Một thanh niên hăng hái nhất trong nhóm đã lần lượt dẫn từng người đến xem xe chúng ta, để cho tất cả thấy rằng các nữ tu này đúng là người du mục. Chúng ta cũng làm nghề đan rổ như họ, cũng nấu bếp trên ba viên đá như họ, cũng có các cuốn sổ đo người như họ, thẻ căn cước đặc biệt mà người du mục thời đó bắt buộc phải có. Cũng bị cảnh sát xua đuổi như họ. Họ nói với nhau rằng, các chị đó giống y như chúng ta vậy. Trích thơ của chị Madeleine, ngày 24 tháng 5 năm 1949. Mỗi lần chị Madeleine gặp thấy những ai đang sống trong lòng than khổ cực, hoặc những người đã hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề xã hội, chị đều muốn gửi các tiểu muội đến đó và khuyên các chị hãy tế nhị và tỏ thái độ kính trọng nhiều hơn đối với họ là những người bị đời ngược đãi và khinh thường. Chính họ là hình ảnh sống động nhất của Chúa Kitô, là những con chiên được Ngài yêu thương và quý chuộng nhất trong đoàn chiên. Chị Madeleine vẫn không ngừng nhắc lại rằng, chúng ta được thành lập cho những người này, chúng ta phải đi đến với họ, vì nếu chúng ta không đi, sẽ chẳng có ai khác để báo cho họ biết rằng Chúa yêu thương họ. Trích thơ của chị Madeleine ngày 27 tháng 4 năm 1952. 10 năm sau khi thành lập huynh đoàn, chị Madeleine từ chức phụ trách toàn dòng vì chị thâm tín rằng đó là ý Chúa. Chị chuyển giao chức vụ này cho chị Jeanne trong đêm Giáng sinh tại Bethlehem, để dâng cho hài nhi trong máng cỏ, Đấng đã chọn chỗ rút cùng, địa vị cao nhất mà tôi đã nghèo nàn đảm nhận từ 10 năm nay. Không phải vì muốn rút lui hoặc muốn nghỉ ngơi, nhưng vì muốn có thể dấn thân nhiều hơn với các con chiên ở xa nhất đang chờ đợi tôi. Tôi cần phải dứt bỏ mọi quyến luyến để đi đến với các con chiên này và tận hiến đời tôi cho chúng. Trích thơ của chị Madeleine ngày 1 tháng 9 năm 1949. Chị đặc biệt nghĩ đến các quốc gia đang đóng kín lúc bấy giờ. Trong ngày lễ Giáng sinh, chị còn nói rõ hơn rằng, chính trong sự kết hợp với Chúa Kitô mà tôi dâng hiến đời tôi để tình thương được gia tăng khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại các dân tộc Hồi giáo và trong tất cả mọi huynh đoàn. Đây là bài ca cảm tạ dâng lên Thiên Chúa sau 10 năm hoạt động, cảm tạ Ngài vì sự hiện hữu của các huynh đoàn hôm nay và ngày mai, là những nụ hoa mỏng giòn nhưng tràn đầy sức sống, là công trình của Thiên Chúa. Tất cả đều vì danh Ngài. Ngài đã chọn tôi như một công cụ Ngài sử dụng. Vì tôi bất lực và không hề kháng cự, nên Ngài đã khiến tôi bước đi theo ý muốn Ngài. Sau 10 năm, sau 20 năm, sau 100 năm, các chị hãy vẫn là những tiểu muội không đáng kể. Và mỗi khi các chị quên đi điều này, các chị hãy hướng mắt nhìn về máng cỏ ở Bethlehem và Chúa Giêsu nhỏ bé. Chính Ngài mới là vị sáng lập dòng đích thực. Trích thơ ngày 1 tháng 9 năm 1949. Mầu nhiệm Giáng sinh đã thu hút chị, và chị muốn truyền lại cho các tiểu muội sứ điệp quý báu nhất đời chị. Đó là tình yêu chị dành cho hài nhi Giêsu trong máng cỏ. Hài nhi Giêsu là nhãn hiệu chế tạo của các tiểu muội, với các đặc điểm tin cậy, khiêm hạ và đơn sơ. Thơ ngày 19 tháng 12 năm 1945, chị Madeleine đã viết như sau. Tôi muốn tất cả các tiểu muội biết đặc biệt sùng kính hài nhi Giêsu. Đó là hình thức sùng kính của chúng ta, vì nó xuất phát từ tinh thần thơ ấu thiêng liêng. Và nơi thơ đề ngày 11 tháng 10 năm 1950, chị Madeleine đã viết như sau. Chính thế giới đang cần đến hài nhi Giêsu ở Bethlehem. Khi nào thế giới phát hiện ra Ngài, chúng ta sẽ vui sống trong bầu khí dịu hiền, khiêm tốn và yêu thương. Ngài hiện diện trong sứ điệp của các tiểu muội Chúa Giêsu. Thái độ kiêu hãnh sẽ tan biến trước máng cỏ nhanh hơn là trước sưởng mộc Nazareth hoặc trên núi sọ. Để có thể hiểu và yêu thương một đứa bé con, người ta bắt buộc phải hạ mình xuống rất nhiều. Tinh thần thơ ấu buộc phải tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa, như đứa bé kia, khi cha nó giả vờ vứt nó xuống vực thẳm, nó vẫn khúc khích cười, vì nó biết rằng nó đang nằm trọn trong vòng tay cha nó, và cha nó sẽ không bao giờ bỏ rơi nó. Các chị hãy là một nụ cười cho thế giới. hãy tươi cười với những người đang đau khổ mà các vị muốn cất đi tất cả các nỗi ưu phiền. Trích thơ để ngày 22 tháng 7 năm 1956. Chị Madeleine vẫn luôn nói với các tiểu muội về nhãn hiệu Bethlehem này.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng bài hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Quý vị, thưa các bạn, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta giới răn nòng cốt của Kitô giáo, đó là giới răn yêu thương. Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Cứ dấu này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Như thế ơn gọi của mọi Kitô hữu là ơn gọi yêu thương, ơn gọi trở thành trái tim yêu như trái tim của Chúa Giêsu. Giới răn này đặc biệt thời sự và cần thiết trong cuộc đời của hàng giáo sĩ tu sĩ, là những người được đặc biệt mời gọi sống đời chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng trần gian. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse mong mỏi từng người trong chúng ta trở thành một trái tim yêu sống, tràn đầy tình mến liên lỉ, chất chứa chan hòa, ánh sáng tươi vui, hy vọng, thanh bình giữa các anh chị em khác. Như vậy, giới luật nổi bật nhất của đạo mới là đạo luật yêu thương. Chúa Giêsu Chí Thánh đã nói, ta đến không phải để hủy bỏ luật pháp, nhưng để làm cho trọn. Đạo luật cũ thì mắt thế mắt, răng đệt răng, nhưng luật mới thì không thế. Chúa Giêsu đã dựa vào lòng yêu thương vô cùng của Chúa Cha để tỏ lòng yêu thương chúng ta. Mẹ Maria đến là để dẫn chúng ta vào giới răn ấy cách trọn hảo, bằng cách giúp chúng ta ý thức và hân hoan sung sướng, thi hành, khiến cho Thiên Chúa Cha hài lòng với chúng ta. Cũng nhờ tay mẹ, chúng ta sẽ sẵn sàng chấp nhận đi vào một cuộc đời hy sinh vì tình yêu Chúa và các linh hồn. Riêng đối với cuộc sống thánh hiến, đức bác ái rất cần thiết, và đó là điều rất hệ trọng mà đời sống của một tu sĩ, của một hội dòng cần phải có, để đời sống chung được dễ dàng và đưa tâm hồn họ cũng như đời sống họ đi trên con đường thánh thiện và lên tới đỉnh trọn lành một cách dễ dàng, mau lẹ. Thật thế, đức yêu thương là hậu quả vô cùng đẹp đẽ, phát sinh bởi lòng khao khát thiết tha, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu đấng yêu mến, và bởi tinh thần khiêm nhu bé nhỏ. Nó cần được tu bổ, bồi dưỡng cách riêng biệt, bởi vì nếu thiếu tình yêu đối với Chúa Giêsu và sự khiêm nhu bé nhỏ tận đáy lòng, thì tự nhiên là chúng ta thiếu đức bác ái. Vì thế chúng ta hãy chăm chỉ thi hành đức bác ái, vì đó là ý muốn quyết liệt của đấng chúng ta yêu mến. Một khi tha thiết yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thận trọng làm chọn ý muốn nổi vượt nhất của Ngài, là đấng đã long trọng tuyên bố, nếu các con giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Như vậy là những người sống đời thánh hiến, chúng ta phải có lòng yêu thương. Vì lòng yêu thương làm cho sinh hoạt của chúng ta được thành tựu và hoàn hảo, vì nhân đức siêu vượt này là chỗ hoàn tất lề luật. Phải có lòng bác ái thật sự và thực hành, vì lòng bác ái sẽ giúp chúng ta biết thận trọng, nắm giữ mọi điều khoản trong hiến pháp tục lệ của hội dòng và chu toàn nhiệm vụ. Thánh Phaolô cũng dạy, anh chị em hãy nâng đỡ gánh nặng cho nhau, đó là phương thuật giữ trọn luật Chúa Giêsu. Thật là một đòi hỏi khắt khe và tuyệt đối khi Đấng yêu thương tuyên bố và đặt mực thước cho tình yêu và hoạt động của chúng ta là ai làm một việc yêu thương cho một kẻ bé mọn nhất trong anh em ta là làm cho chính ta. Hãy làm cho người khác điều các con muốn họ làm cho các con. Hãy để của lễ lại nơi bàn thờ, đi làm hòa với người anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Đấng yêu thương của chúng ta cũng cho biết trước rằng, ngày tái giáng để phán xét muôn dân, Ngài sẽ chỉ hạch hỏi về việc bác ái mà thôi. Hơn nữa đó là dấu chỉ, giúp những người không biết Chúa nhận ra Ngài qua cung cách sống của các môn đệ Ngài. Đặc biệt, khi một hội dòng nhận giới răn đó như dấu hiệu riêng biệt của mình, thì các tu sĩ của dòng phải tỏ hiện tình yêu thương đó ở bất cứ đâu và trước mặt mọi người. Mà ở đâu có tình bác ái, ở đó có Thiên Chúa hiện diện. Ở đâu có Thiên Chúa hiện diện, ở đó có sự tươi trẻ, niềm vui và hạnh phúc. Tình yêu thương huynh đệ đậm đà ấy đã được Thánh Phaolô miêu tả một cách vô cùng sâu sắc trong bài ca Đức Mến, chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thánh nhân viết, Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Ôi, phải chi từng người trong chúng ta thực hiện được một chút giáo huấn này của Thánh Phaolô, thì con tim của chúng ta đã an bình biết mấy, thì cuộc sống trong gia đình chúng ta đã hạnh phúc biết bao, thì cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ, giáo phận, cộng đoàn giáo hội và xã hội đã hài hòa thịnh vượng chừng nào. Vì ở đâu có trái tim yêu, ở đâu đức ái được hiện thực mỗi ngày, thì ở đó mọi người sẽ chỉ còn nghe, chỉ còn tiếp xúc và chỉ còn cảm nhận những yêu thương của chính Chúa Giêsu đang sống động trong đáy lòng chúng ta. Để được như thế, từng người trong chúng ta, đặc biệt là các tâm hồn chọn sống đời thánh hiến, phải liên lỉ, suy gẫm, nhẩm đi nhắc lại, ngâm nga bài ca Đức Mến của Thánh Phaolô nhiều lần mỗi ngày. Cứ kiên tâm như thế, chắc chắn con tim của chúng ta sẽ trở thành một trái tim yêu, giống trái tim của Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse, để chỉ còn đập nhịp yêu thương với con tim của Thiên Chúa Ba Ngôi trong chương trình tình yêu cứu rỗi. Vì thế, bạn phải cố để trở nên dịu hiền, duyên dáng thật đáng yêu, qua tâm tình tươi cười, lãnh nhận mọi thử thách và luôn bình tĩnh dưới sức nặng của những thánh giá mỗi ngày. Hãy tỏ ra tận tình yêu thương quảng đại, cảm thông, tha thứ cho những nhỏ nhen, vụng dại và ngang ngược của các anh chị em khác. Thành thật yêu thương mọi người không trừ ai, nhất là luôn tận tâm săn sóc, ủi an những anh chị em yếu kém và khuyết điểm. Chớ gì lòng bạn không bao giờ đóng kín lại, nhưng luôn mở rộng ra trước những nhu cầu thiết yếu của tha nhân, để bạn cảm nhận thấy dễ hơn trong những tác động thực thi đức bác ái. Hãy luôn ôm ấp, nuôi dưỡng và làm phát triển trong bạn những ý tưởng tràn đầy lòng tin yêu, cậy trông mạnh mẽ, tuyệt đối vào Thiên Chúa. Qua con người là Chúa Giêsu hiện diện trong bạn, Ngài muốn sống, hành động trong bạn, như trong một phần mình mầu nhiệm của Ngài. Bạn cần phải chết đi để người sống mạnh, sống trọn vẹn đời sống mà yêu Thiên Chúa Cha và tha nhân trong bạn. Phải, chúng ta cần phải cố gắng lắm, vì ma quỷ sẽ tìm đủ mọi mưu mô quỷ quyệt để làm cho chúng ta chia rẽ nhau, khó sống với nhau, khó gần nhau, khó nghĩ tưởng như nhau, dễ bực tức, oán giận, căm hờn và khó chịu với nhau. Vì thế, lại càng phải biết lắng nghe lời Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse nhắn nhủ chúng ta, hãy cố gắng dâng nhiều hy sinh cũng như lời cầu nguyện để xin các Ngài ban ơn giúp sức cho chúng ta có một tâm tình yêu thương nhau thật sự, yêu thương nhau không phải như tình yêu của người đời, nhưng yêu thương nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Chúa Giêsu bạn trăm năm của chúng ta, là những người đã muốn hiến dâng đời sống cho Ngài bằng ba lời khấn, chúng ta phải hoàn toàn sống với Chúa Giêsu như một người bạn rất hiền hậu, rất trung thành, luôn luôn làm hài lòng và đẹp ý Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ Maria, để làm cho Ngài đỡ phải ưu phiền đau khổ. Điều giúp bạn dễ thực hiện đức bác ái là bạn hãy luôn nhìn thấy Chúa Giêsu, quân vương của bạn, hiện diện trong các anh chị em khác. Người ở đó để đòi hỏi yêu sách bạn. Nhưng những yêu sách của người là những yêu sách dễ mến nếu bạn yêu người. Do đó, hãy cố học nơi người đức hiền từ, khiêm nhường và yêu tha nhân thật sự. Hãy cố gắng nhìn nhận Chúa hiện diện nơi các anh chị em khác và yêu thương họ với một tình yêu cao đẹp, vô giá, là tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa. Hãy nhìn nhận mọi anh chị em khác đều là con cái Chúa, nên yêu họ vì tình yêu Thiên Chúa, chứ không phải vì một tinh thần và một lòng yêu quá hèn hạ đê tiện. Chỉ vì dáng vẻ bề ngoài đáng yêu đáng mến của họ, chỉ vì họ dễ giúp đỡ bạn, hay cho bạn đổ nọ vật kia, nói tốt cho bạn, hoặc làm tất cả những gì vừa ý bạn. Đặc biệt, đối với các anh chị em mà tự nhiên bạn không ưa thích, hãy noi gương chị Thánh Teresa tỏ ra yêu thương thân thiết với họ như những người bạn rất mến. Hãy cư xử với họ như với chính Chúa Giêsu vậy. Hãy luôn là niềm vui, là nụ cười giữa các anh chị em khác, giữa Thiên Chúa và các linh hồn. Nhiều khi để trở nên niềm vui cho tha nhân, bạn phải đau khổ thâm gan tím ruột và phải nuốt đi bao cay đắng. Nhưng như thế nụ cười của bạn mới đáng giá, mới làm cho Thiên Chúa được vừa ý đẹp lòng và mới góp phần thay đổi bộ mặt ảo não sầu thương của thế giới này. Như là những người tự nguyện cộng tác vào chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa và bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đừng bao giờ quên rằng mình cùng với biết bao nhiêu anh chị em khác đang gánh tất cả nhân loại trên vai, một nhân loại tội lỗi ứ đầy tâm tư và đau khổ. Trước một trọng trách lớn lao như thế, Chúa Giêsu không cho phép chúng ta chần chừ đối với bất cứ yêu sách nào mà tình yêu Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Đã đến lúc phải đi nước rút mới được, liên tục ngày đêm không ngưng nghỉ, để cầu khẩn Đức Chúa Cha ban cho nhân loại ơn xót thương tha thứ và nhiều ơn phúc khác.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một tín hữu rất nổi tiếng là người đạo đức vì đời sống khắc khổ của ông. Một hôm, ông đứng cầu nguyện trước bàn thờ Chúa và với sự tọa nguyện, ông thốt lên rằng: Lạy Chúa, Chúa thấy rõ lòng con kính mến Chúa, và quả thật, con không ngần ngại làm bất cứ một hy sinh lớn nhỏ nào để làm vui lòng Chúa. Vậy xin Chúa cứ gửi thử thách gian khổ đến cho con. Chúa sẽ thấy rõ lòng con yêu mến Chúa chừng nào. Thế rồi trong im lặng, người ấy nghe như có tiếng Chúa phán bảo: Con hãy lấy một cái tô lớn, đổ dầu vào tô đàn đầy tới miệng, rồi đặt tô dầu trên đầu. Con hãy đợi tô dầu đi qua thành phố, rồi trở lại đây. Hãy chú ý cẩn thận, đừng để một giọt dầu nào rơi xuống đất. Người tín hữu sùng đạo ra đi làm như lời Chúa phán dạy. Suốt trong quãng đường đi và trở lại, trong tâm trí ông luôn lặp đi lặp lại với chính mình. Không được đánh rớt một giọt dầu nào. Và quả thật, không một giọt dầu nào bị rớt khỏi miệng cái tô. Ông sung sướng trở lại trước bàn thờ Chúa và tin chắc sẽ được Chúa khen thưởng. Ngày này qua ngày khác, ông tha thiết cầu khẩn xin Chúa đoái nhìn đến việc ông làm. Nhưng Chúa vẫn làm thinh. Ông bắt đầu băn khoăn áy náy. Liệu mình có bị Chúa thử thách chăng? Ông ôm đầu khóc lóc thật thảm thương. Sau cùng, với giọng nghiêm nghị, Chúa lên tiếng phán bảo ông. Tại sao con chỉ quá bận tâm đến dầu của ta như thế? Trong suốt đoạn đường đi và trở về, đã mấy lần con tưởng nghĩ đến ta. Người tín hữu hổ thẹn, không dám trả lời. Ông quá biết rõ là trong suốt đoạn đường, ông chỉ lo nghĩ đến những giọt dầu mà thôi, chứ không hề tưởng nghĩ đến Chúa gì cả. Và Thiên Chúa phán bảo thêm. Chẳng thà con đánh đổ hàng trăm hạt dầu, nhưng tâm trí con luôn tưởng nghĩ đến ta. Còn hơn là con giữ được tô dầu trọn vẹn, nhưng tâm trí con lại hoàn toàn xa cách ta. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của người tín hữu trong câu chuyện trên đây phản ảnh quan niệm sai lầm của một số tín hữu về cầu nguyện, cũng như về con đường nên thánh. Họ cho rằng nên thánh là kết quả của nỗ lực cá nhân và của ý chí mỗi người. Cầu nguyện cũng chỉ là một việc như bao việc khác phải làm. Điều quan trọng là cần có ý chí cương quyết, dứt khoát, ra tay vào việc làm, và sẽ thành công. Quan niệm sai lầm nói trên thường kéo theo kiểu cách sống đạo một cách hời hợt, chỉ coi trọng những hình thức bên ngoài hơn là thái độ nội tâm trong tâm hồn. Đó cũng là cách giữ đạo của bọn Pha-ri-siêu giả hình, bị Chúa Giê-xu nặng lời của trách trong phúc âm. Dân này thờ kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng lại xa cách ta. Họ tự hào cho mình là những người trọn lành thánh thiện, vì tuân giữ tỉ mỉ mọi chi tiết của luật pháp. Trong khi đó, họ lại khinh thường người khác là kẻ tội lỗi. Họ theo đuổi lý tưởng nên thánh, căn cứ trên nỗ lực cá nhân. Trái lại, cầu nguyện là hồng ân của Chúa, và nên thánh là hoa trái của ơn Thánh Chúa, hỗ trợ sự cố gắng và thiện chí của mỗi người. Thánh Tông Đồ Phao-lô quả quyết rằng, hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Và Thiên Chúa, đấng thấu suốt tâm can, biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã phán với dân chúng rằng, không có ta, các con không làm được việc gì. Chúa thấu tỏ tận đáy lòng con. Chúa đọc rõ mọi tư tưởng thầm kín trong con. Xin giải thoát con khỏi cách sống đạo hời hợt, cầu nguyện bằng môi miệng, hài lòng với việc tuân giữ hình thức của luật lệ. Xin đổ tràn thần khí Chúa xuống trong con, để con biết thờ phượng Chúa cách đích thực. Thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Amen. Thank you.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.